Phong cách ngôn ngữ thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thi phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như của rất nhiều nhà thơ ở thế kỷ trước, hầu như bao giờ cũng gồm hai bộ phận. Bộ phận thơ viết bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ dân tộc của chính nhà thơ, và bộ phận thơ viết bằng chữ Hán. Không thể không tính đến hiện tượng song ngữ trong sáng tác nghệ thuật của rất nhiều tác giả trong suốt cả một thời như vậy. Dù thực tế này đã khiến cho việc nghiên cứu phong cách ngôn ngữ, việc đánh giá sự nghiệp văn chương của nhiều nhà văn, nhà thơ thêm phần phức tạp. Một sự xem xét cô lập, tách rời bộ phận này ra khỏi bộ phận kia, hoặc không tìm đến những mối quan hệ, những nét khác biệt và những đặc trưng chung nhất chứa đựng trong từng bộ phận sáng tác, sẽ không cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh, khái quát về phong cách của tác giả. Tuy nhiên, việc nghiên cứu phong cách nghệ thuật của các tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán của người Việt, một bộ phận tuy chỉ chiếm một địa vị thứ yếu, thậm chí không quan trọng lắm trong toàn bộ di sản văn học quá khứ, nhưng đối với từng tác giả cụ thể lại rất có ý nghĩa. Cho đến nay vẫn còn là vấn đề chưa được xác định cả về quan điểm lẫn phương pháp, vẫn chưa được nhiều người nghiên cứu văn học và ngôn ngữ học quan tâm. Cũng bởi vậy, những gì viết về phong cách ngôn ngữ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới đây vẫn chưa ra khỏi tình trạng đó. Nó chỉ có thể cung cấp những nét phiến diện, không đầy đủ riêng về phần thơ tiếng Việt, với hy vọng góp phần chuẩn bị cho một sự đánh giá khái quát về nghệ thuật thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với hơn 100 bài thơ nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn để lại, đã được công bố trên một số công trình hiệu khảo. Chú thích. Chú thích. Tham khảo: Lê Trọng Khánh, Lê Anh Trà, Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà thơ triết lý, nhà xuất bản Văn Hóa, năm 1958. Đinh Gia Khánh, chủ biên, thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà xuất bản Văn Hóa, năm 1983. Hết chú thích. Chúng ta tạm đủ cứ liệu để cho những nhận xét bước đầu về phong cách ngôn ngữ thơ tiếng Việt của ông. Phong cách ngôn ngữ, khái niệm này chưa có được một cách hiểu thật nhất trí giữa các nhà khoa học, đặc biệt là trên định nghĩa. Song khi đi vào cụ thể thì những kết luận thực tiễn được rút ra lại không có gì là trái ngược nhau lắm. Phong cách thường được hiểu là những nét biến hóa riêng của tác giả trong việc sử dụng ngôn ngữ nhằm mục đích diễn đạt nội dung. Nó bao gồm các yếu tố được luôn luôn tái hiện và hình thành bền vững trong ngôn ngữ của tác giả. Đối với ngôn ngữ nghệ thuật thì phong cách tác giả là kết quả của sự làm chủ các phương tiện ngôn ngữ khác nhau nhằm thể hiện nội dung tư tưởng với hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm để có thể tiếp cận một số đặc trưng trong phong cách ngôn ngữ của ông, chúng tôi càng thấy không thể tách rời nội dung tư tưởng với bút pháp nghệ thuật. Sự gắn bó hữu cơ ý và lời giữa nội dung biểu đạt với cách biểu đạt đã làm nên nét đặc sắc dễ nhận, bao trùm toàn bộ thơ ông. Để trình bày mọi suy nghĩ, tư tưởng của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt đến một thứ ngôn ngữ thơ triết lý thích hợp, trong đó những nhận định, khẳng định về các quy luật phổ biến, về đạo lý và về thế sự, luôn luôn được phát biểu giống như những tiên đề, những định lý toán học, cứ y như là chân lý khách quan tự nó biết nói lên bằng tiếng nói riêng của nó, không cần đến sự phát ngôn của con người. Mùi thế gian nhiều mặn lạc, đường danh lợi có chông gai. Bài 40. Rau không đắng rốt là rau mát, cá có tanh tao, ấy cá bùi. Bài 101. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Bài 71. Đó là những lời của tục ngữ, của châm ngôn, phần lớn mang tính chất vô nhân xưng, nghĩa là không cần biết ai nói về ai và nói với ai nữa. Thà ai phụ, chẳng thà phụ ai. Bài 131. Ít tiếng khen thì vắng tiếng chê. Bài 61. Xuân ấy qua thì xuân khác còn. Bài 29. Cứ thế, cái ngôn ngữ chung hóa đến triệt để, giản dị đến cao độ ấy đã hằn lên thành một nếp quen trong hầu hết các bài thơ. Đến nỗi cả khi nói về chính mình, về tâm sự riêng, không có tính khách quan mà là chủ quan, thì giọng điệu Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn không đổi khác. Tóc đã thưa, răng đã mòn, việc nhà đã phó mặc dâu con. Bài 32. Ưu ái chẳng quên niềm trước, thị phi biến nói sự nay. Bài 70. Sự cô đúc và dồn nén từ ngữ cũng như lời văn rất có nguy cơ làm cho ngôn ngữ trở thành khô khan, cứng nhắc. Chúng ta dễ thừa nhận tính chất hàm súc, thâm thúy của tục ngữ, nhưng chưa hẳn đã dễ dàng thừa nhận tính chất thơ trong tục ngữ. Mặc dù tục ngữ nhiều khi cũng có vần, có nhịp, và mặc dù hàm súc thâm thúy chính là đòi hỏi của ngôn ngữ thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thắng được nguy cơ đó. Ngôn ngữ triết lý của ông có đủ những đặc sắc của tục ngữ: ngắn gọn, đúc kết, chặt chẽ và logic, hàm súc về nội dung. Đó là một thứ ngôn ngữ diễn đạt trực tiếp. Câu thơ nhiều khi có hình thức là những phán đoán, suy lý. Ngôn ngữ nói chung là điềm đạm, nặng về lý trí, nhưng không thể nói là vô tình. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm không có những xúc động mãnh liệt, những yêu ghét cháy bỏng, những phẫn uất xé lòng. Cho nên ông không cần dùng đến những lời lẽ quá nồng nàn, những âm thanh quá thống thiết. Ngay cả ý thơ lai láng nhất, tình cảm chứa chan nhất, dào dạt cả cõi lòng, ngòi bút không thể dừng được, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn giữ được chủ động, có mức độ. Ngôn ngữ của ông vẫn chỉ như một nét chạm khắc mộc mạc của một nghệ sĩ chắc tay, không ham tu sức, bay bướm. Đó là khi chợt nghe sự nức mùi hương trong buổi đón khách. Nhìn ra thì hoa đang rơi rắc, chim đang cất tiếng, tràn ngập vườn xuân. Hương đầy tiệc khách, hoa khi rụng, hứng dẫy vườn xuân, chim thuở kêu. Bài 37. Hay đó là khi ngồi một mình soi lại lòng ưu ái, thấy trăng trong nơi đáy nước. Điểm lại động cơ danh lợi, thấy mình vẫn giữ được làm mình, nhẹ lân, không có điều gì phải hổ thẹn. Ái ưu vằng vặc, trăng in nước, danh lợi lân lân, gió thổi hoa. Bài 1. Cái đẹp giản dị trong ngôn ngữ thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm được coi như là một đòi hỏi về phẩm chất, về quan điểm nghệ thuật. Trên phương diện này, thơ chữ Hán có thể đem lại nhiều cứ liệu có giá trị bổ sung, điều chỉnh cho nhận định. Quả là trong thơ chữ Hán, dường như bút pháp nhà thơ có phần đa dạng, biến hóa và phát triển phong phú hơn. Nhưng cái cốt lõi của phong cách ngôn ngữ riêng vẫn nhận ra được. Song nói như vậy là nói chung, chứ không có nghĩa là thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyệt không có lấy một đôi câu đầm thắm trữ tình với một hình thức nhiều khi khá mỹ lệ. Mai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết, cúc vàng thơm đối mấy phen hoa. Bài 14. Hoặc không thể không bắt gặp một nụ cười hóm hỉnh ý nhị, ngay cả trong khi đang triết lý về đạo lý. Ở thế làm chi cười lẫn nhau, giàu chê khó, khó chê giàu. Người hàng thịt nguýt người hàng cá, đứa bán bò dèm đứa bán trâu. Bé vú thở than người cả vú, ít râu ánh ỏi kẻ nhiều râu. Bài 112. Nét cụ thể dễ thấy hơn nữa trong phong cách ngôn ngữ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là những đặc trưng về từ vựng và cú pháp câu thơ. Phải thừa nhận rằng ở Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn nhiều từ cổ như trong ngôn ngữ thơ của các thế kỷ trước. Đó là những từ quen thuộc trong thơ nôm Nguyễn Trãi và thơ nôm thời Hồng Đức của các tác giả cuối thế kỷ thứ 15. Tuy vậy, số lần dùng những từ này ở đây đã thưa thớt hơn. Phần lớn chúng chỉ xuất hiện trong toàn bộ từ 1 đến 2 lần là nhiều. Đặc biệt có một số từ đã hoàn toàn vắng bóng, như từ khứng. Điều này giải thích vì sao ngôn ngữ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm lại có được cái vẻ trong sáng dễ hiểu, không gây ấn tượng nặng nề về mặt từ vựng cho độc giả những thế kỷ về sau. Phải chăng nhà thơ đã có ý thức chọn lọc, đổi mới vốn từ vựng của mình nhằm hướng tới một ngôn ngữ nghệ thuật ngày càng trau chuốt, thanh tao hơn? Song không phải cứ hễ có một vốn từ vựng chọn lọc và đổi mới, hoặc những phương tiện ngôn ngữ mới thì tự khắc sẽ có phong cách mới. Cái quyết định sự khác biệt về phong cách trong ngôn ngữ nghệ thuật của một tác giả là ở cách tổ chức câu và những đơn vị lớn hơn. Do nội dung và nhằm mục đích diễn đạt nội dung, câu thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm tạo ra thường có những kết cấu đặc biệt và những kết cấu đó đôi khi khá đa dạng. Một câu thơ như: Già, ai ủ, thông làm củi. Trẻ, người yêu, trúc mọc măng. Không phải đọc lên là cảm thụ ngay được. Muốn dồn nén từ ngữ, tiết kiệm được lời đến mức tối đa mà vẫn hàm chứa được nhiều nội dung, tác giả không có cách nào khác. Câu thơ phải là kết quả của một sự vận dụng tổng hợp các yếu tố ngữ âm, ngữ điệu và ngữ pháp của mỗi tiếng, đồng thời lại là sự tổ chức sáng tạo các mối quan hệ giữa chúng với nhau tùy theo yêu cầu biểu đạt. Về phía người nhận hiểu, do đó cũng phải trải qua một bước phân tích. Trước hết là để ngắt tách các từ, các ngữ đoạn, đưa chúng vào chức năng và bộc lộ quan hệ ngữ pháp trong câu. Chỉ có đến lúc ấy, câu thơ lục ngôn trên mới thật sự được giảng giải. Già thì còn ai yêu mến ấp ủ nữa, thông già người ta đem làm củi. Trẻ thì được mọi người yêu chuộng, trúc non được vun trồng cho mọc măng. Trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, có những ý cứ trở đi trở lại trong nhiều bài. Xem xét các trường hợp này rõ ràng là cần thiết để thấy một mặt là tính đa dạng trong cách diễn đạt một nội dung bằng các hình thức khác nhau. Mặt khác là sự thể hiện tính nhất quán trong phong cách ngôn ngữ của một tác giả. Chỉ riêng cái ý thơ, thớt có tanh tao, ruồi đậu đến, đã có 7 cặp câu thơ ở 7 bài thơ khác nhau, trong đó là 6 cặp câu khác nhau về tổ chức. Cửa vương nhện, nhân vì vắng, thớt quyến ruồi, ấy bởi tanh. Bài 26. An thịt mỡ bùi, ruồi đến đổ, bác bồ hòn đắng, kiến đâu bò. Bài 43. Thớt có tanh tao, ruồi đậu đến, an không mật mỡ, kiến bò chi. Bài 53. Kiến thác bởi an bùi ngọt, ruồi qua vì bác đắng cay. Bài 57. Mật ngọt ruồi vào, ruồi đắm đuối, mùi thơm cá đến, cá phàn nàn. Bài 62. Nhị kết hoa thơm, ong đến đổ, mỡ bùi, mật ngọt, kiến nào đi. Bài 82. Một ý thơ khác nói về vị ngon của tôm cá biển, cũng là hương vị đặc trưng của quê hương mình, được thể hiện trong bài thơ chữ Hán Trung Tân Quán Ngụ Hứng, được dịch xuôi ra là quen no tôm cá vị biển tươi ngon, quán bảo ngư hà hải vị dai. Có đặt câu thơ này bên cạnh hai câu khác của hai bài thơ nôm mới thấy phong cách ngôn ngữ thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhất quán, bền vững trong sáng tác. Cá tôm bữa miếng mọi mùi tươi. Bài 144. Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon. Bài 29. Đồng thời cũng có thể thấy đây là một trong những cứ liệu cần thiết để xác định và trả về cho nhà thơ một số bài trước nay bị ngộ nhận là thơ nôm Hồng Đức, chẳng hạn bài 144. Còn nhiều dẫn chứng khác cho thấy tác giả đã tìm đủ cách tận dụng khả năng của tiếng Việt trong việc chuyển đổi kết cấu câu theo các yêu cầu và mục đích diễn đạt khác nhau mà điều kiện và khuôn khổ của luật thơ cũng như bài thơ cho phép. Sự tìm tòi thể hiện trong câu thơ đã đưa đến hai đặc điểm nổi bật của phong cách thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm về cú pháp nghệ thuật. Một là câu thơ dù có 6 tiếng, lục ngôn, hay 7 tiếng, thất ngôn, cũng luôn luôn được ngắt đoạn, được tổ chức thành 2 hay 3 ngữ đoạn hoặc mệnh đề. Cách ngắt nhịp câu thơ cũng phụ thuộc vào đấy. Ngôn ngữ thơ do đó không bị trơn tuột đi, mà bao giờ cũng có những nét gấp khúc, những chỗ lắng động. Đó là những điểm then chốt có giá trị ngữ nghĩa hết sức quan trọng. Chú thích: bài tựa tập thơ Am Bạch Vân, xem Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, sách đã dẫn. Hết chú thích. Trời còn đấy, đất còn đấy, bể biến, non dời, cạn lại sâu. Bài 103. Xuân về, hoa nở, mùi hương nức, khách đến, chim rừng, dáng mặt quen. Bài 118. Hai là, mỗi câu thơ về mặt cú pháp thường là một câu đặc biệt. Đó là những câu có cấu tạo không bình thường, không đầy đủ các thành phần ngữ pháp, hoặc bị đảo lộn các trật tự cú pháp thông thường. Giàu ba bữa, đói hai niêu. Một mai, một cuốc, một cần câu. Thơ thẩn dù ai vui thú nào. Ao cạn, vớt bèo, cấy muống. Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống. Nước non, bạn với nước non nhà. Cú pháp nghệ thuật cứ như một câu hỏi, một bài toán buộc và cởi, thắt rồi mở liền ngay đấy, khiến cho người đọc thơ muốn nhận biết, lĩnh hội được ý thơ, bắt buộc phải trải qua một quy trình tìm hiểu và khám phá. Xét về mặt này, phải nói cái giản dị trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là cái giản dị của nghệ thuật, nằm trong khuôn khổ của sáng tạo nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì không thể chấp nhận sự dễ dãi, kể cả trong phạm vi tiếp nhận nó. Còn lâu về sau nữa, chúng ta mới có được một ngôn ngữ nghệ thuật hoàn chỉnh, đạt đến trình độ điêu luyện cổ điển như trong thơ của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương ở thế kỷ thứ 18. Càng lâu hơn về sau, ngôn ngữ thơ mới có được tiếng nói trữ tình đậm đà phong vị dân tộc, thoát khỏi mọi ràng buộc để tìm đến với tự do của Nguyễn Khuyến. Em cũng chẳng no mà chẳng đói, thung thăng chiếc lá rượu lưng bầu. Thế nhưng thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn được coi là một cái mốc quan trọng, đánh dấu một bước tiến so với thơ nôm Nguyễn Trãi và thơ nôm Hồng Đức trước đây. Với một phong cách riêng, không thể trộn lẫn được, ngôn ngữ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đủ sắc sảo và sâu lắng để diễn đạt mọi tư tưởng triết học và đạo lý của mình, đủ rung cảm, tinh tế và uyển chuyển để phân tích lẽ đời, tâm sự và tu dưỡng ý chí. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Nguyễn Bỉnh Khiêm, con người tự nhận mình rất là vụng về trong nghề thơ ấy. Muốn gửi gắm điều gì đây, để lại cái gì đây? Chú thích, có thể liên hệ đến cách ngắt câu trong thơ hiện đại để thấy tác dụng và giá trị ngữ nghĩa. Chẳng hạn câu, bác về, im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ, tố hữu. Hết chú thích. Phải chăng bài học của nhà thơ cũng chính là bài học muôn thuở này? Muốn đóng góp cho cái chung, hãy sáng tạo và khẳng định cho được cái riêng trong nghệ thuật. Nguyễn Khuyến và tài chơi chữ. Chơi chữ là một trong số ít những biện pháp tu từ mà do chưa thấy hết ý nghĩa và tác dụng của nó trong văn chương, có thể gây nên ít nhiều thiên kiến và ngộ nhận. Từ trước tới nay, chúng ta thường chỉ mới dừng lại ở mặt hình thức và đặc trưng hài hước của chơi chữ. Coi chơi chữ là trò tiểu xảo về chữ nghĩa, có tác giả đã chủ trương xa lánh, thậm chí muốn gạt bỏ hoàn toàn trong tác phẩm của mình. Quả nhiên, nếu hiểu chơi chữ chỉ là lối làm xiết ngôn từ, lấy việc giỏi tay nghề, điêu luyện về kỹ xảo thay thế cho vốn sống và cảm xúc chân thực, thì đó là một cực đáng sợ đối với người cầm bút. Nhưng như vậy thì chơi chữ với tư cách là một biện pháp tu từ cần được hiểu và đánh giá thế nào cho thỏa đáng. Việc tìm hiểu, phân tích mấy trường hợp chơi chữ của Nguyễn Khuyến, một nhà thơ lớn của dân tộc thế kỷ 19, được trình bày dưới đây, không ngoài mục đích làm rõ thêm những hiệu quả nghệ thuật đã từng được khẳng định, mong góp phần đem lại một sự nhìn nhận công bằng hơn đối với biện pháp này. 1. Một điều đáng chú ý đối với chúng ta là ở một bậc đại khoa như Nguyễn Khuyến, cũng như Nguyễn Du trước đấy chưa lâu, văn tài chữ Hán lại đi đôi với tài thơ nôm. Còn nói riêng về chơi chữ thì cái biệt tài này lại thể hiện chủ yếu ở thơ nôm chứ không phải ở thơ chữ Hán. Chơi chữ đối với Nguyễn Khuyến là việc hàng ngày hàng giờ, vì ông là người bất cứ lúc nào cũng có thể đề chữ, làm thơ, viết câu đối, đáp ứng yêu cầu của bà con hàng xóm. Kiếm một cơi trầu thưa với cụ, xin đôi câu đối để thờ ông. Chất liệu của câu đối, của chữ nghĩa, hay nói rộng ra là chất liệu của văn chương, nghệ thuật, bao giờ cũng có ngay, có sẵn ở trong bản thân cuộc sống, cứ gì phải tìm đâu xa. Kể cả cái chày đứng, hóm hỉnh còn tương truyền đến ngày nay. Cũng chỉ có thể là sản phẩm của một nghệ sĩ nhân dân thiên tài, giàu mẫn cảm với chữ nghĩa tiếng Việt, với sự vận dụng ngôn ngữ dân tộc. Câu đối làm cho vợ người thợ nhuộm khóc chồng là một sáng tạo độc đáo trong cách chơi chữ. Tác giả huy động được cả một trường từ vựng phong phú, gồm được hầu hết các đơn vị biểu thị màu sắc của tiếng Việt để tập trung thể hiện một chủ đề. Câu đối do đó đã triệt để sử dụng một đội ngũ từ ngữ, triệt để khai thác các phương tiện biểu đạt nhằm liên kết, ngữ nghĩa hóa mọi yếu tố đồng âm với các yếu tố khác, tạo thành một cơ cấu văn bản chặt chẽ, hoàn chỉnh, có tính nghệ thuật cao. Với những từ ngữ tưởng như chỉ có liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp đơn thuần, tên gọi các màu phẩm nhuộm, biện pháp chơi chữ đã thiết lập được những quan hệ mới, biến chúng lập tức thành những tín hiệu mới, đảm nhiệm chức năng mới, hoàn toàn bất ngờ. Và cũng hoàn toàn bất ngờ, các yếu tố hình thức tưởng như chỉ đem vào để mà chơi ấy, lại được phát huy tác dụng, được nhân đôi lên với hai tầng nghĩa. Trong cùng một phát ngôn, một văn bản, có thể nói những tín hiệu đồng âm này đồng thời có cả hai cuộc sống, hiện diện cùng một lúc các chức năng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tác dụng của phép chơi chữ ở đây là làm cho hình thức diễn đạt và nội dung tư tưởng tình cảm quyện chặt với nhau, quy định lẫn nhau như một tất yếu, tưởng như không thể có cách thể hiện nào khác nó được, hơn nó được. Giá trị của những câu đối về thợ rèn, hàng thịt cũng là tương tự. Không có một năng khiếu đặc biệt về tiếng Việt, một năng lực mạnh mẽ trong liên tưởng và sáng tạo nghệ thuật, thì quyết không thể nào dung nạp, điều khiển nổi cái khối liệu ngôn ngữ kia để có được từng văn bản mang nội dung ngữ nghĩa tập trung và cô đọng đến giường ấy. Thật ra, nếu chỉ xét về mặt hình thức thuần túy thì những câu đối này chưa thật chỉnh. Trong hai vế đối quan trọng nhất, điều dại điều khôn nhờ bố đỏ, tím gan tím ruột với trời xanh. Điều và tím chỉ đối được về bằng trắc và về mặt cùng là tín hiệu chỉ màu chọi với nhau. Còn chỗ không đối được, có thể nói là cái lỗi rất cơ bản của câu đối này là đã không có được sự đối xứng về từ loại, về chức năng ngữ pháp của hai tổ hợp điều dại điều khôn và tím gan tím ruột. Tuy nhiên, người thưởng thức câu đối hàng trăm năm nay đã chẳng lấy làm điều, đã bỏ qua, coi như không hề có lỗi ấy. Bởi vì chúng ta cùng tâm đắc với nhà thơ rằng, đối chẳng qua chỉ là hình thức. Cái mà Nguyễn Khuyến quan tâm đạt tới mà cũng là cái mà các thế hệ chịu tài ông, đó là nội dung. Chơi chữ của Nguyễn Khuyến luôn luôn nhằm mục đích nội dung, có thể hy sinh hình thức đối chọi, chứ không bao giờ hy sinh nội dung được. Giàu có thiếu chi tiền, sang không thì cũng bạc. Ai dám bảo đây không phải là câu đối chỉnh? Này thôi, giàu đối với sang, có đối với không, tiền đối với bạc. Nhưng chỉ cần đến thế thôi cho đủ lệ, Còn cái chính là nội dung ngữ nghĩa của toàn văn mới là cái đáng coi trọng hơn tất cả. Chưa thấy ai bắt bẻ rằng giàu có sao lại có thể đối với sang không? Tiền là tiền của, sao lại đối với bạc là bạc bẽo? Chính ra ở đây mới càng thấy rõ tài chơi chữ của Nguyễn Khuyến. Ông cố ý tạo ra một hình thức đối giả, nhưng lại thể hiện được một nội dung thực, rất hiện thực và rất thực tình. Cũng như ở một câu khác, chỉ cần đem hàm cụ lớn đối với của bà to là đạt được sự sảng khoái trong mục đích. Nhờ phát huy được thế mạnh của lối chơi chữ đồng âm, nhờ sức thuyết phục và áp đảo của nội dung biểu đạt mà yêu cầu đối chọi trở nên thứ yếu, mờ nhạt, đến mức có thể bỏ qua ở chính ngay thể loại câu đối là thể loại gò bó nhất về hình thức chữ nghĩa. Câu đối của Nguyễn Khuyến do đó có thể ví với những bức danh họa, trong đó tưởng như không cần sự chính xác đến các chi tiết, tiểu tiết, song về toàn cục thì lại đạt được thành tựu tuyệt vời. 2. Nguyên tắc của chơi chữ nói chung là lợi dụng tính hai mặt nhập nhằng của các tín hiệu ngôn ngữ được tổ chức một cách có dụng ý, theo các mối quan hệ như đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nói lái, hoặc theo một sự cắt ghép đặc biệt nào đó nhằm gây hiệu quả hài hước và những hiệu quả nghệ thuật khác. Đó là một thủ pháp nghệ thuật có tính chất truyền thống, chứng tỏ óc thông minh linh hoạt của con người và đặc sắc của tiếng nói. Nghệ thuật hài hước coi chơi chữ là một biện pháp lợi hại nhất trong văn chương, kể cũng không có gì là quá đáng. Cậy sức, cây đu, nhiều chị nhúng, tham tiền, cột mỡ, lắm anh leo. Hội Tây. Để vạch ra cái rỡm đời, kịch cỡm giữa ngày hội thăng bình của thực dân, tác giả chỉ cần những câu như thế. Cứ tưởng ở đây chỉ là hai câu thơ tả cảnh với lời lẽ hiển hiện, sáng rõ và không kém phần thanh nhã. Chẳng có chút gì chơi chữ lắt léo. Nhưng kỳ thực nếu ai tinh ý sẽ thấy. Qua biện pháp nói lái, bao nhiêu tiếng tục tằng có thể dùng để ném vào mặt bọn cướp nước và tay sai, coi như một vũ khí cần thiết và thích hợp trong những hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Khuyến, chơi chữ không phải bao giờ cũng chỉ có tác dụng hài hước. Ăn mày chớ có ăn tao nhé. Ăn mày. Câu thơ này là nghĩa thế nào? Nguyễn Khuyến luôn luôn xoáy vào chữ nghĩa tiếng Việt, bao giờ cũng băn khoăn thắc mắc đặt câu hỏi với cái định danh của sự vật, tới tính lý do của tên gọi, của tín hiệu ngôn ngữ nói chung. Tại sao lại có tên là làng quanh, làng đống, làng vây? Tại sao lại gọi cái con người như thế kia là ăn mày? Để rồi tự mình suy nghĩ, phát hiện, tìm tòi, tự mình tìm cách giải đáp. Nhưng không phải chỉ để phát hiện cái khía cạnh chơi chữ thuần túy hình thức, nhằm thỏa mãn thị hiếu hoặc gây một tiếng cười, mà luôn luôn biết cách ngữ nghĩa hóa, để biểu đạt nội dung tư tưởng, để nói lên tình cảm tâm tư. Đây chính là thao tác sáng tạo văn chương, mà cũng chính là đặc trưng bản chất của văn chương tiếng Việt. Sự khám phá ra quan hệ đối lập mày-tao trong tiếng ăn mày thật sự có một giá trị nội dung, đáng làm cho nhiều người sửng sốt. Bởi vì thoạt tiên có thể nghĩ rằng đây chỉ là một câu đùa ngẫu nhiên, thậm chí lẩm cẩm nữa. Ăn mày hay ăn tao? Mày và tao có gì khác nhau? Hóa ra câu thơ lẩm cẩm đó lại cùng một dòng suy nghĩ, tư tưởng, cùng một niềm tâm sự với câu ca dao này. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Và với câu thơ của Tú Xương. Người đói, ta đây cũng chẳng no. Cha thằng nào có tiếc không cho. Nói với ăn mày. Từ cái danh từ tiếng Việt gồm hai âm tiết ăn mày, biện pháp chơi chữ đã bắt một cái cầu quan hệ, đã đặt được mối liên hệ giữa ăn mày với thân phận nhà thơ. Chơi chữ như vậy, về thực chất không còn là một biện pháp tiểu xảo hình thức, một việc làm tỉa tót chữ nghĩa thuần túy, mà là một cách thể hiện nghệ thuật kín đáo và sắc sảo, một sự tiếp cận đối tượng có căn cứ, có xuất phát điểm của nó. Nhưng không phải bất cứ lúc nào người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra ngay cái sâu sắc trong một số trường hợp chơi chữ của Nguyễn Khuyến. Bài thơ Tự Trào với hai câu: Cờ đang dở cuộc không còn nước, bạc chữa thâu canh đã chạy làng. Từ xưa đến nay, hầu như nói đến thơ ông, không ai là không nhắc đến câu thơ này. Tuy vậy, dù được nhắc đến để phân tích nhiều lần, nhưng có lẽ vì bị lôi cuốn bởi tính chất đối ngẫu chặt chẽ hoàn chỉnh của cả hai câu, cho nên ít ai nghĩ rằng đây lại có một điểm chơi chữ hết sức hiển nhiên và cũng hết sức quan trọng. Nước ở đây không phải chỉ là nước cờ trên một ván cờ chơi dở. Không còn nước còn có nghĩa là nước mất. Năm 1884, khi tác giả được cử làm Tổng đốc Tam Tuyên, nghĩa là đang dở cuộc cờ, thì cũng chính là năm triều đình nhà Nguyễn ký thỏa ước Paternotte dâng toàn cõi Việt Nam cho thực dân Pháp. Câu thơ đầy ắp các yếu tố tập trung thể hiện một hình ảnh cờ bạc, hết nước, chạy làng, nhưng không làm mờ đi chút nào cái thực tế lịch sử đang là nỗi đau lớn trong ông. Và cái tài của Nguyễn Khuyến vẫn là ở chỗ chữ cứ sờ sờ ra đấy mà vẫn cứ hoàn toàn kín đáo, không dễ nhận ra. Đó đây, trong thơ Nguyễn Khuyến cũng có thể tìm thấy những câu kiểu như: Quế lâm không quế không rừng, sông sâu thăm thẳm trập trùng núi cao, túc vinh mà để ta mang nhục. Bắt đầu bằng biện pháp chơi chữ đối với chính cái địa danh được đề cập, thơ của Bác Hồ đã làm cho chữ nghĩa và hiện thực, hình thức và nội dung như là hai mặt gắn khớp với nhau một cách tất yếu, có tính quy luật. Hình thức thế kia, nội dung thế vậy, không thể khác được. Chữ nghĩa, hình thức ở đây được xem như là cái cửa ngõ đầu tiên để thâm nhập vào nội dung, và biện pháp chơi chữ đã thực sự trở thành một phương pháp biểu hiện, phản ánh cuộc sống, phản ánh thực tế. Từ những yếu tố có tính chất tình cờ, ngẫu nhiên về hình thức mà đi được vào bản chất của sự vật, hiện tượng. Đó cũng là kỳ công trong phép chơi chữ của Nguyễn Khuyến nói riêng và các nhà thơ Việt Nam nói chung. Nó gây được ấn tượng sâu sắc, cho thấy hình thức và nội dung luôn luôn quy định lẫn nhau, gắn bó máu thịt với nhau trong một thể thống nhất. 3. Những trường hợp chơi chữ thông thường khác trong thơ Nguyễn Khuyến cũng có điểm đáng chú ý. Các tín hiệu đồng âm hoặc trái nghĩa được liên kết lại thành chuỗi, tạo ra một sự luyến láy về hình thức, có giá trị như một điểm xoáy, một cơn lốc nhỏ về âm điệu, ngữ điệu. Hình thức luyến láy này tưởng đâu như là một chỗ rối chập về chữ nghĩa, có thể gây mơ hồ khó hiểu, thậm chí có khi như là cả một sự đánh đố câu chữ, mà kỳ thực vẫn rất minh bạch về ngữ pháp và nội dung ngữ nghĩa. Đây cũng chính là đặc điểm của ngôn ngữ thơ tiếng Việt do người Việt sáng tạo và cảm thụ, thường khó có thể chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác một cách hoàn toàn. Những câu như Bát Dương thôi đã thôi rồi, biết thôi thôi thế thì thôi mới là. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Lối chơi chữ như vậy không phải là hiếm trong thơ của các tác giả hiện đại. Song điều đáng nói là ở chỗ, Nguyễn Khuyến đã sử dụng thật nhuần nhuyễn cái lắt léo của tiếng mẹ đẻ, của các phương tiện ngôn ngữ, để diễn đạt cái thực tế éo le trong các quan hệ phức tạp, oái oăm của tình cảm và của cuộc đời. Chỗ rối chập tơ vò về hình thức ấy, một khi được phân tích tháo gỡ để bộc lộ nội dung, thì hiệu quả đem lại sẽ càng lớn. Nó cũng gây được ấn tượng mạnh về mối quan hệ hữu cơ, tất yếu giữa hình thức với nội dung, đồng thời đáp ứng được một đòi hỏi quan trọng đối với tính nhạc của ngôn ngữ thơ. Trong thơ Nôm Nguyễn Khuyến, có khi có một khía cạnh chơi chữ rất nhỏ len vào trong cách diễn đạt như một thao tác của ngôn ngữ nghệ thuật hết sức tinh tế, nhưng lại có thể là điểm trọng tâm để lý giải toàn bộ ngữ nghĩa của bài. Hãy đọc lại bài thơ Bạn đến chơi nhà. Chú ý hai câu cuối với ba từ cuối, ta với ta. Chú thích: trong quan hệ với nội dung biểu đạt, ta với ta ở đây phải được xem là có hai tín hiệu đồng âm, khác với cách nói trăng ơi trăng, nhện ơi nhện hỡi. Trăng và nhện là những từ được lặp lại, không có quan hệ đồng âm. Thiết lập quan hệ đồng âm giữa hai tín hiệu, dù chúng thực ra chỉ là một, nhằm khai thác mặt đối lập về nội dung ý nghĩa của chúng. Đó chính là dụng ý chơi chữ. Tương tự như vậy có thể kể: trăng rất trăng là trăng của tình duyên. Xuân Diệu: ta là ta mà lại cứ mê ta. Chế Lan Viên. Trước Nguyễn Khuyến còn có thể kể đến câu thơ của bà Huyện Thanh Quang, một mảnh tình riêng ta với ta. Song ở bài thơ này, trong quan hệ với nội dung, bà Huyện không hề muốn tạo sự đối lập trong tâm trạng. Hết chú thích. Chẳng mấy khi nay bác tới nhà, trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn mò cá, vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải đã tàn cây, cà chữa nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có. Bác đến chơi đây, ta với ta. Bài thơ còn có những tên khác được ghi trong phần khảo dị là Suông Tình, gặp bạn ngồi chơi suông, gặp bạn đến chơi nhà ngồi suông. Một quan hệ bạn bè thuần túy cao đẹp, không mảy may bận chút vụ lợi, vật chất. Bạn tìm đến ta đâu phải vì cơm gà cá gỏi, vì ly rượu chén trà. Ta tiếp bạn, đến cả miếng trầu đưa chuyện cũng không có nốt. Nhưng chính thế lại hóa hay. Tình bạn như vậy mới là tình bạn đích thực, trong suốt. Giữa ta với ta chỉ còn là hai tâm hồn, tuy hai mà một. Đó là tầng ngữ nghĩa thứ nhất. Còn có một tầng nghĩa khác cũng nảy sinh trên cơ sở xoáy sâu vào lý giải tại sao lại dùng cách nói ta với ta. Chẳng mấy khi đến chơi, bác là khách quý, nhưng bác lại đến chơi trong cảnh ngặt nghèo, khan hiếm mọi thứ. Đến nỗi đã từ lâu ở nhà này, chợ búa trầu câu chẳng dám mua. Cái đơn sơ tối thiểu mở đầu cho phép thù tiếp là miếng trầu cũng không có. Vì không có trầu nên không thể coi bác là khách nữa. Vì không có trầu cho nên không có sự phân biệt chủ khách nữa, chỉ còn là ta với ta. Một cách nói vừa là để tạ tội với khách, rất chân tình, mong được thông cảm, vừa là để tự an ủi, làm cho tự mình bớt nỗi áy náy, băn khoăn. Chỉ là vài câu nhẹ nhõm thế thôi, nhưng lại có khả năng gợi ra những suy ngẫm khái quát. Bình thường khách đến nhà thì có miếng trầu là thủ tục hình thức để duy trì quan hệ chủ khách. Bây giờ thiếu miếng trầu, thiếu hẳn yếu tố hình thức, thì quan hệ ấy làm sao còn có thể được duy trì? Tất cả chỉ còn là ta với ta. Chỉ vì thiếu một miếng trầu, chỉ vì sự thiếu thốn mà có thể thay đổi đảo lộn cả mối quan hệ giữa người với người ư? Chữ nghĩa của Nguyễn Khuyến có thể có chiều sâu đến như vậy không? Nguyễn Khuyến có muốn nói lớn đến như vậy không? Thiết nghĩ câu trả lời không thể chỉ từ góc độ nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật, lại càng không thể chỉ từ việc nghiên cứu về chơi chữ còn phiến diện và giản đơn như đã trình bày. Điều khẳng định duy nhất của chúng tôi cho đến đây vẫn chỉ là lối chơi chữ của Nguyễn Khuyến dù sao cũng không còn dừng lại ở giới hạn hình thức thuần túy, mà rõ ràng là đã trở thành một trong những biện pháp biểu hiện nội dung có nhiều đặc sắc. Trong phần chú thích thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Huyền cho biết, thơ Nguyễn Khuyến thường hay dùng lối song quan, một từ có hai tầng ý nghĩa, có nghĩa mặt chữ và nghĩa bóng, nghĩa ngầm. Chú thích: bài viết tham gia kỷ niệm 400 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 1985. Hết chú thích. Thí dụ được nêu ở bài Khóc Vợ, nhà thơ dùng hai từ khớp huyền có thể hiểu theo hai cách khác nhau. Đặc biệt ở bài Mất con ba ba, nhà thơ đặt tên chữ Hán là Thất Tam Tam. Tam Tam không phải là từ tiếng Hán chỉ con ba ba, mà là một từ nhà Phật dùng để chỉ việc tu hành đã đắc đạo. Thất Tam Tam do đó còn ngụ một ý là mất hết cực lạc. Bài Có người cho thịt, nhân tặng nhục. Chữ nhục cũng được cố ý dùng với nghĩa là nhục nhã. Những thí dụ này chứng tỏ chơi chữ còn là một nét thuộc về phong cách riêng của nhà thơ, bao trùm tất cả các thể loại thơ. Đặc biệt cũng đến Nguyễn Khuyến, chơi chữ đã đạt được tính chất đa dạng về hình thức với mức độ sâu sắc về hiệu quả nghệ thuật. Chơi chữ không chỉ có tác dụng bó hẹp trong văn chương hài hước, mà còn là một biện pháp tu từ của ngôn ngữ nghệ thuật có thể đáp ứng nhiều yêu cầu thể hiện khác nhau, kể cả yêu cầu thể hiện trữ tình. Biệt tài chơi chữ của một nhà văn do đó cũng cần được hiểu một cách đúng đắn. Đó là cái gì không thể tách rời với năng lực sáng tạo nghệ thuật, với trí thông minh và tâm hồn phong phú, luôn luôn nhạy bén và tinh tế trước cuộc sống. Luôn luôn nhạy bén và tinh tế với vốn ngôn ngữ giàu có vô tận của dân tộc.